Ngày 3 tháng 6, Thánh Carol Lwanga và các bạn từ đạo nước Uganda. Năm 1880, giữa lúc dân da đen nước Uganda Trung Phi còn sống trong lầm lạc, thờ lạy bụt thần, chưa hề nghe đến tên Chúa. Ma quỷ còn thống trị họ với mọi thứ phù phép. Họ chém giết lẫn nhau và ăn thịt nhau nữa, ăn thịt người. Trẻ em bị bỏ rơi, đàn bà bị coi như thú vật, phải làm việc mệt nhọc và bị sát hại theo sở thích của đàn ông. Ngày kia, hai cha thừa sai Luật Đen và Lý Viên Hắc đến với họ sau một cuộc hành trình đầy cực khổ. Các ngài đến gặp nhà vua trong lều của ông và buổi đầu mọi sự tốt đẹp. Các ngài tận tụy phục vụ. Thánh Carol Lwanga và các bạn đã đem đạo Chúa đến cho họ. Lúc đầu, nhà vua rất vui mừng đón tiếp và sẵn sàng ủng hộ các ngài. Nhờ đó, thánh nhân và các anh em được tự do đi khắp nơi rao giảng cho mọi người biết Chúa. Dân da đen đã không bao giờ tưởng tượng được điều tốt đẹp như vậy do các vị thừa sai nói cho họ. Là họ có một người cha trên trời yêu thương họ, đến nỗi đã ban con mình là Chúa Giêsu đến cứu chuộc họ. Dân chúng càng cảm kích hơn khi nghe các ngài nói đến sự thương khó và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Họ không thể tưởng tượng được một vị Chúa cả vì thương họ đã bỏ trời sinh xuống làm người nghèo khổ như họ và chịu chết đóng đinh khổ nhục trên thập giá, sống lại và lên trời để cứu rỗi họ và để họ được về trời với người. Như thế họ lại không yêu mến vâng phục người để được gặp lại người trong hạnh phúc bất tận sao? Để được như vậy, họ quyết yêu thương nhau theo luật Chúa để sống tốt hơn. khi đã cố gắng lãnh nhận phép rửa tội. Chúa Giêsu đổ tràn ơn thánh vào trong lòng họ và kết hợp họ trong bàn tiệc thánh thể. Nhà vua cũng rất thích điều các cha nói, những điều các ngài rao giảng, làm cho các phù thủy và bọn người Ả Rập buôn người giận dữ. Một thị đồng bị vu oan và bị thiêu sống, anh ta xin được rửa tội và đã can đảm chịu cực hình. Các nhà thừa sai cảm thấy cơn bách hại đã đến nên vội rửa tội cho những người đã được chuẩn bị, rồi rút lui cùng với một số trẻ em các ngài đã chuộc lại được. Các ngài lui về bờ hồ phía nam, là nơi bệnh đậu mùa đang giết hại rất nhiều người. Số đông trẻ em sắp chết đều được rửa tội. Các ngài nói với một em bé 9 tuổi, hãy cầu nguyện xin Chúa Giêsu cứu chữa con. Nhưng em bé trả lời, bây giờ được làm con Thiên Chúa, con không sợ chết nữa. Thấy thế, các thầy phù thủy và những người buôn bán nô lệ ghen tức vì họ thấy mình bị mất ảnh hưởng, mất quyền lợi. Họ tố cáo với nhà vua là những người theo đạo Thiên Chúa mưu phản. Sẵn lúc đó, nhà vua đang bực tức vì những người có đạo chỉ trích đời sống vô luân của ông ta. Thế nên ông ta ra lệnh bắt Carolo Loanqua và 18 người công giáo khác. Được 3 năm, nhà vua qua đời. Các vị thừa sai trở lại, dân chúng mừng rỡ. Dân được rửa tội trước đã rửa tội cho nhiều người khác nữa. Việc tông đồ khởi sắc. Nhưng một viên chức của tân vương đã gieo nghi ngờ đối với các thành quả của Kitô hữu, nhất là đối với Giuse Mukasa, thủ lãnh các thị đồng. Người đã chống lại sự vô luân của ông. Ông ta tâu vua rằng các Kitô hữu mưu chiếm ngôi vua. Các phù thủy bảo rằng bọn khởi sướng phải chết. Vua đã tin họ và Giuse Mukasa bị thiêu sống. Lý Hình muốn trói Giuse Mukasa lại, nhưng ngài nói, tôi chết vì đạo mà, lại tìm cách thoát thân sao được. Một Kitô hữu không sợ chết đâu. Nhà vua nghĩ rằng bản án này sẽ làm cho các Kitô hữu khiếp sợ. Trái lại, ngày càng có nhiều người theo đạo. Khi đi săn về, ông gọi tiểu đồng Wafu 14 tuổi lại. Và khi biết rằng em đang học đạo với một thiếu niên tên là Denise, ông đã truyền dẫn Denise đến và la lớn, tên nô lệ khốn kiếp, người dạy đạo hả? Ai cho người dạy đạo? Và ông đã dùng lưỡi dao tẩm thuốc độc hạ sát Denise. Giận dữ đi ra, ông gặp Honorat và hỏi, mày cũng là Kitô hữu hả? Dạ vâng. Và Honorat bị tra khảo, bị xẻ thịt. Bây giờ vua khám phá ra một tân tòng là Giacobbe và tra gông vào cổ. Về nhà, ông thúc chống tập hợp các đao phủ lại. Bọn đao phủ và các phù thủy nhảy múa như được thoát khỏi ngục. Ngược lại, tại nhà, các thị đồng quang cảnh như thần tiên. Carolo Loanqua, chiến sĩ anh dũng nhất của triều đình, đã rửa tội cho em bé Kizito và 3 trẻ em khác, dọn mình cho các em chịu chết một cách thánh thiện. Ngày 28 tháng 5, nhà vua truyền thiêu sống các thị đồng dám cầu nguyện. Magua là con một đao phủ. Ba của em đã khẩn khoản xin em trốn đi, nhưng em từ chối. Một chiến sĩ Kitô giáo nói với vua, con lên trời và cầu nguyện cho đức vua. Các phạm nhân mạnh dạn tiến đi chịu khổ hình. gặp ông Siano, tên đã phù hợp anh. Mày biết cầu nguyện không? Vừa trả lời, biết. Ông Siano bị chém đầu ngay. Những người khác nói, ở trên trời Ông Siano sẽ cầu nguyện cho chúng ta được can đảm chịu chết. Không sao đâu. Các vị tử đạo bị kìm cứng trong gông cùm, trong khi người con của đau phủ bị ép đến với cha mẹ. Họ phải đợi 6 ngày để chuẩn bị giàn thiêu. Đã đến ngày xử, mà quà nhảy sổ đến nhập bọn với các bạn tại pháp trường. Các vị tử đạo nói với nhau, chính tại nơi đây chúng mình được thấy Thiên Chúa. Các ngài bị đặt trên các tấm phên như những cây đuốc sống. Người ta đốt chân các vị tử đạo để mong các ngài thôi cầu nguyện. Nhưng các ngài trả lời, còn sống chúng tôi sẽ không ngừng cầu nguyện. Một phù thủy nói với các ngài, Thiên Chúa sẽ không giải thoát chúng mày đâu. Bruno trả lời, ông không đốt cháy linh hồn chúng tôi được đâu, nhưng nó sẽ bay lên thiên đàng. Và để cho dân chúng khiếp sợ, không còn ai dám theo đạo nữa, ông ta kết án thiêu sống thánh nhân cùng với những người bị bắt. Nhưng thay vì làm cho đạo Chúa bị tàn lụi, ông đã giúp cho châu Phi mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tái sinh về phương diện tôn giáo và xã hội, như lời Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói, vì máu các thánh tử đạo là hạt giống sinh ra người có đạo. Ông vua da đen tự nhiên chắc rằng sau tội ác này chẳng còn bóng dáng Kitô hữu nào trong xứ sở của ông nữa. Nhưng ngày nay, thưa anh chị em và các bạn, Uganda có hơn nửa triệu tín hữu. Giàn thiêu được đốt lên, lời kinh lạy cha của các thánh còn vượt lên trên những tiếng la hét man rợ và những tiếng nổ lốp đốp của lò lửa. Người ta biết được là các ngài đã chết khi hết nghe tiếng các ngài cầu nguyện. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta hãy nghe lời Đức Giáo Hoàng nói trong dịp lễ phong thánh cho Thánh Carolo Loangua và các bạn tử đạo của ngài. Ai có thể đoán được rằng tiếp theo các thánh tử đạo và tu sĩ thời danh ngày xưa ở Phi Châu như Cipriano, Felicita và Perpetua, nhất là Thánh Âu Tinh, ngày nay lại có những vị thời danh như Carolo Loangua, Mattia Molumba, Calenba cùng với 20 đồng bạn tử đạo người Công giáo. Ta cũng không thể quên những vị khác thuộc Anh giáo đã dám bỏ mạng mình vì danh Chúa Kitô. Các vị tử đạo này là của châu Phi mở ra một kỷ nguyên mới. Dĩ nhiên không nên nghĩ là kỷ nguyên cấm đạo và đàn áp tôn giáo, mà là kỷ nguyên tái sinh về phương diện tôn giáo và xã hội, được tưới gội bằng máu của các thánh tử đạo mới này, những tử đạo đầu tiên của thời đại mới. Một Phi Châu tự do và độc lập đang được tái sinh. Sự chết bi thảm của các ngài thật quá lạ lùng và ý nghĩa, đến nỗi có thể tìm thấy ở đó đủ những bài học để kiến tạo một dân mới về lòng đạo đức, xây dựng một truyền thống tinh thần mới để truyền lại cho hậu thế. Một truyền thống đủ khả năng tượng trưng, diễn tả và đem lại một tiến bộ cho dân tộc, đi từ một nền văn hóa thô sơ có nhiều giá trị nhân bản cao quý, nhưng cũng không tránh khỏi còn hoen ố nhược điểm và phần nào đang đóng kín hẹp hòi, để tiến tới một nếp sống chân chính cởi mở, thuận lợi cho tinh thần con người có được những bộc lộ cao thượng hơn và cuộc sống xã hội có được những hình thức cao cấp hơn. Máu các thánh tử đạo đã sinh ra hạt giống những người có đạo.
mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 4 tháng 6, Thánh Francisco Caracciolo. Thánh Francisco Caracciolo sinh ngày 13 tháng 10 năm 1563 tại miền Abruzzi, nước Ý. Thân phụ ngài là một quý tộc vùng Napoli. Thân mẫu ngài có liên hệ bà con với họ tộc Aquino. Tộc họ này có một người làm thánh ở thế kỷ thứ 13 là Thánh Thomas Aquino. Francisco Caracciolo được hấp thụ một nền giáo dục tốt lành. Thánh nhân rất năng động trong các môn thể thao. Rồi khi lên 22 tuổi, một chứng bệnh giống như là phong cùi đã làm cho Francisco Caracciolo gần chết. Đang lúc chịu bệnh, Francisco Caracciolo suy gẫm về sự giả dối của thú vui trần thế. Ngài nhận thấy rằng hạnh phúc đích thực chỉ có thể tìm được trong một cái gì đó thâm sâu hơn. Cậu khấn hứa nếu được bình phục thì sẽ tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Chứng bệnh đã mau chóng rời khỏi cậu như một phép lạ, và Francisco Caracciolo đã giữ trọn lời hứa. Cậu bắt đầu học để làm linh mục. Sau khi được thụ phong linh mục, cha Francisco Caracciolo gia nhập nhóm tận hiến phục vụ nhà giam. Họ trông nom coi sóc các tù nhân và chuẩn bị cho những người bị kết án tử được hưởng ơn chết lành. Rồi Francisco Caracciolo và một linh mục khác là cha Augustino Adorno đã thiết lập một dòng tu mới. Khi cha Adorno qua đời, Francisco Caracciolo được chọn làm bề trên tổng quyền. Ngài không cảm thấy được thoải mái chút nào trong chức vụ này. Francisco Caracciolo thật khiêm nhường đến độ ở cuối mỗi lá thư, ngài thường hay ký tên Francisco kẻ tội lỗi. Thánh nhân cũng lần lượt làm các việc lau chùi nhà cửa, dọn giường và rửa chén đĩa cùng với các anh em linh mục khác, mặc dù ngài là bề trên tổng quyền. Cha Thánh Francisco Caracciolo thường hay trải qua cả đêm dài để cầu nguyện trong nhà thờ. Ngài muốn hết thảy các linh mục của mình phải dùng ít nhất một giờ trong ngày để cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Thánh Francisco Caracciolo thường hay nói về tình Chúa yêu thương con người, đến nỗi ngài nổi tiếng là nhà giảng thuyết về tình yêu Thiên Chúa. Thánh Francisco Caracciolo không sống thọ lắm. Ngài qua đời năm 1607 khi mới được 44 tuổi. Ngay trước lúc chết, thánh nhân đột nhiên kêu lên: "Chúng ta hãy đi." Vị linh mục bên cạnh giường hỏi ngài: "Cháu muốn đi đâu?" "Lên thiên đàng, lên thiên đàng." Francisco Caracciolo trả lời với một giọng đầy vui tươi và rõ ràng: "Lên thiên đàng." Sau đó ít phút, ngài qua đời. Năm 1807, Francisco Caracciolo được Đức Thánh Cha Pio thứ 7 tôn phong lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, Trong lá thư thứ hai gửi cho các tín hữu thành Côrintô, Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương những người trao ban cách vui vẻ. Thiên Chúa yêu thương những người trao ban cách vui vẻ. Đây chính là mẫu người mà Thánh Francisco Caracciolo là điển hình. Nếu muốn cần một chút giúp đỡ trong việc dùng thời giờ và sức lực của mình cách quảng đại, chúng ta hãy nài xin Thánh Francisco Caracciolo giúp mình làm công việc đó. Xin Thánh Nhân làm cho chúng ta trở nên những người trao ban cách vui vẻ như Thánh Phaolô đã mô tả. Nhất là anh chị em là những người đi loan truyền và làm chứng cho lòng Chúa thương xót, thì hãy trao ban cách vui vẻ, hãy cho đi cách vui vẻ, hãy phục vụ cách vui vẻ. Dù có gặp những sự khó, dù có gặp cản trở, dù gặp những điều trái ý, những điều bực mình, những điều khó chịu, hãy trao ban cách vui vẻ. Amen.